Yêu. Đề ngoại khóa vỏn vẹn một chữ yêu, giới hạn trong 1.000 chữ. Đã có những câu hỏi đại loại: thưa thầy viết cái gì, nghị luận yêu hay quan điểm riêng trong yêu? Hoặc kể chuyện yêu của mình thôi có được không thầy? Thầy cười: sao cũng được, miễn là xoay quanh yêu, nhớ là 1.000 chữ. Tôi không được khỏe, tôi cúm từ đêm qua. Đêm qua chúng tôi đi trong mưa, ướt lẹp nhẹp. Tôi ngã đầu lên vai Nhã, nhìn các cửa hiệu tắt đèn dần mà nghĩ, chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào? Tôi hỏi Nhã câu này, Nhã đã nhăn mũi trêu, mời. Tôi lại hỏi, em có biết em đang làm gì không? Nhã cũng hỏi lại, chị có biết chị đang làm gì không? Tôi cười, biết, chị lo một ngày em tỉnh ra. Một con mèo từ bên đường tự nhiên chạy vụt qua, cái xe chúng tôi loạng choạng và câu chuyện dở dang ở đó. Chúng tôi đã làm gì nhỉ? Đã nuôi phải đến 3 con heo đất, ngày mua gọi là sinh nhật, ngày đập gọi là ngày giỗ, 2 ngày vui ngang nhau. Cả nhà tôi nhìn con heo, biểu môi, dị hộm. Tôi không nói gì, lại hỏi, chúng mày vẫn xưng chị, em. Tôi bảo, tôi tin chị, nó tin em, vậy thôi. Tiền heo tôi giao cho Nhã giữ, hai đứa chi tiêu như một gia đình nhỏ, ăn một quả ổi cũng bàn nhau. Tôi hơi buồn cười, tất cả những trò vui này chỉ cần đi kèm một tờ đăng ký kết hôn là khó chịu hẳn. Cái đề này thật khó viết. Khó vì tôi không hiểu cái mà mình đang nói có phải là tình yêu không, hay chỉ là một trò lạ cho cả hai người, một thằng bé mới lần đầu vào đời, và cho tôi đã quá âm u, giờ lóa mắt bởi sự trong sáng. Sáng qua, chúng tôi bắc thang lên mái tôn hái vú sữa. Vú sữa vú bò, tím đen, bé tí teo và đầy hột. Nắng lên và mái tôn ấm dần, Nhã nắm bàn chân tôi, nóng mất rồi. Mẹ tôi ngồi dưới sân rửa bát, hỏi to, trên ấy nhiều quả chín không? Nhã cười, dạ, rất nhiều quả ngọt. Nhã hỏi nhỏ, chừng nào tụi mình mới được ngang nhiên? Tôi thấy mệt mỏi, chừng nào tụi mình ở riêng? Mà chuyện ấy không bao giờ có đâu. Nhã bóp mạnh chân tôi rồi buông ra, chị lúc nào cũng nói thế. Rồi chúng tôi đi hái quả, vừa hái vừa ăn từ trên cao. Nhã lấy vỏ nhắm gà đi quanh quẩn dưới sân mà ném. Tôi muốn khóc, nó lại quên mất rồi, nó lại đang vui rồi, nó đang nheo mắt nhắm gà, nó vẫn là trẻ con, cái gì đến và đi cũng nhanh với nó. Tôi phải kể lại chúng tôi đã quen nhau ở đâu. Ở lớp học thêm Anh Văn tuần 3 buổi với một buổi cúp điện được thay bằng đèn dầu. Con gái thầy mỏng manh và tinh khiết như bằng sứ, lần lượt mang ra những cái đèn to, nóng ngốt. Những chi tiết này chúng tôi vẫn nhắc lại luôn. Nhã thêm, hồi ấy ngồi cạnh chán chết, chị chẳng bao giờ thèm làm bài tập. Tôi cười, thì em cũng thế, có nhờ được gì đâu. Nhã vẫn nhắc, lần đầu đến nhà tôi, mẹ tôi ra nói, cháu vào không, chị Mai Hoa đi chơi rồi. Nhã vào, mượn cái chổi, ra quét vườn chờ đợi. Hôm ấy tôi đi đâu? Tôi đến nhà Thảo. Thảo nói, đừng ngại, kể ra đi cho đỡ khổ, vì sao chúng mày chia tay? Tôi cũng không biết vì sao anh ta bỏ đi. Tôi nói, tao không khóc vu vơ được, phải có lý do, mà tao nói rồi, tao không biết lý do. Hôm ấy sau này Nhã kể lại, sau vườn nhà chị đầy lá mục và tổ kiến, em vừa quét vừa nghĩ, thôi mình ngu rồi. Ra vậy, ngày hôm ấy, tình yêu đã mon men đến nhà tôi mà tôi không biết. Một năm sau tôi vẫn không biết. Tôi đếm thử, khoảng 700 chữ rồi, phải chừng mực lại thôi, để phần cho cái kết. Hôm qua mẹ tôi cũng nói, phải chừng mực lại thôi. Tôi cãi, con không thích sống cứ phải lo để phần. Ba tôi hiền lành hơn, con không nghĩ đến con sao? Nghĩ nhiều lắm chứ, không phải chỉ nghĩ đến mình tôi. Tôi nghĩ đến ba mẹ, đến tôi, đến ông chồng tương lai của tôi, đến những đứa bé tương lai của tôi. Hai hạng nhân vật này có thể không bao giờ có. Và rồi không biết làm gì, đành đổ tội duyên số. Mẹ tôi đề nghị, để tao lấy tử vi cho hai đứa. Mất hai buổi trưa, tôi nằm cạnh đợi luận từng sao như đọc kết quả xổ số. tôi không trúng giải. Mẹ tôi tóm tắt, mày hai đời chồng, không thấy đời nào giống nó rất lằng nhằng, thậm chí sa đọa. Tôi cãi, có thấy gì đâu. Mẹ tôi cười, đang nói chuyện tử vi, với lại đời còn dài, ai mà biết được. Không ai biết được thật, thế thì lo xa làm gì. Đêm qua có mưa trái mùa, Nhã quyết định được ngày nào hay ngày đó. Vậy là cứ tiếp tục nuôi heo đất với nhau, tạo cảnh gia đình, rồi lớn lên tự đổi xưng hô, rồi cứ thế, cứ thế. 1000 chữ hết rồi, cũng như câu chuyện cũng bế tắc rồi, tôi nộp bài, chấm hết. Tháng 10 1993. Hoa muộn. 1. Những vườn xung quanh, mai đã bắt đầu trụi lá. Ngày nào chú Tảo cũng cái quần sọc đen lưng lửng, áo mayo thủng lỗ chỗ, đầu đội cái nón kết đỏ, len lỏi giữa những hàng cây, hỏi sang, bên đấy chưa nhặt lá à? Trong vườn mai vẫn rậm rịch, không ai rảnh mà làm việc ấy. Gần cuối năm, bà cụ lại được mời đi tỉnh chơi. Những người trẻ trong nhà đùng đẩy nhau, ai cũng ngại, ai cũng cố cho rằng người ta chỉ hay bày vẽ, chứ cứ thử không nhặt xem nó có nở không. Nở quá đi chứ. Chú thích: nhặt lá, cắt hết lá trên cây mai để hoa mai nở đúng dịp Tết. Đọc tiếp. Rồi một người nhớ ra bảo: ờ, năm nay không có chú nhỏ nào đến nhặt lá giùm nhỉ. Ở nhà không cần quy ước, cứ ai lân la tán tỉnh hạt đều được gọi là chú nhỏ. Có chú đến rồi đi luôn, có chú lai rai lâu lâu đảo qua một lần rồi biến mất. Mỗi chú để lại một vài kỷ niệm trong nhà, trong vườn, trong cái trại gà lợp lá dừa mục nát. Đó là những cái ghế con đóng vuông vức đầy đinh, những cây cảnh bị bẻ quặt, uốn cong, cố vặn theo hình con lân, con phụng, là hệ thống máng ăn cho gà, dùng không biết đến khi nào mới hỏng. Mọi người vẫn đùa, hỏi, Hạc, mày có nhớ thằng nào làm việc nào không? Hạc vêu mặt cười, nhớ chứ, tôi có ghi sổ hết mà. Mọi người cười đe, cẩn thận, một trong những thằng ấy mà vớ được cuốn sổ này thì mày khốn. Ờ, đúng rồi, mấy năm nay đã chẳng có ai đến nhặt lá mai cho Hạc. Tuyến lấy vợ, Nhật xuất cảnh, chứ cách đây mấy hôm thấy chạy xe vèo vèo ngoài ngã ba chở một đứa con gái bé như cái kẹo. Không ôm yết gì cả, nhưng nhìn thì biết ngay là bồ bịch. Đó là những chú nhỏ năm xưa, tay lăm lăm kéo, đứng chông chênh trên cái ghế gỗ hay khom lưng giữa những tán mai già nhặt lá. Lá mai sạm màu rơi đầy gốc, họ lại nghĩ ra việc quét vườn. Hạt lúc tựa gốc mít, lúc đi quanh chú nhỏ, nói chuyện ngụ ngôn, đôi khi buồn cười, thấy hình như đã nói những câu như thế này cũng trong tiếng chổi lạc xạc quét vườn vào năm ngoái với người năm ngoái. Rồi về, nấn ná ở cổng, hẹn Tết nhớ đến coi mai nở. À, trước Tết chứ, đến để còn chở đi chợ. Năm nào cũng phải giảng giải việc đi chợ Tết cho một người nào đấy. Anh chị trong nhà lại cười, người vô duyên không giữ được ai quá một năm. 2. Rốt cuộc, cả đám người trẻ tuổi trong nhà vừa quyết định vừa cười láo cá. Hỏi, thử một năm không nhặt lá, biết đâu hoa ra lác đác chẳng đẹp hơn. Họ vùi đầu vào mua sắm, may cho nhanh mấy bộ quần áo Tết. 28 Tết bà cụ mới về, đứng lọt thỏm giữa những bị cói, giỏ cước, trẻ con trong nhà ùa ra, cười. Tết về rồi! Bà cụ nhìn khoảng vườn còn rậm rịch lá mai, lắc đầu. Chúng mày đáng sợ thật. Cả lũ lại cười. Mùng 1, mùng 2 Tết không có mai. Hạt thấy Tết chỉ giống như một ngày chủ nhật với nhà ai giàu có làm đám cưới đốt pháo thật nhiều. Một người nói, mày đừng có đổ thừa, cái hoa mai quê mùa ấy việc gì làm mày mất Tết. Rồi ngậm miệng ngay, nhìn Hạt như muốn nói, chẳng qua năm nay không thằng nào đến nữa mà thôi. Hạt cũng chỉ cười, vào nhà trong nằm, lôi mấy tờ báo xuân ra xem mà thấy buồn rũ rượi. Năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, vì sao những ngày lễ Tết mình luôn phải nằm nhà? Một đứa cháu trèo lên giường, moi móc từ trong túi một đống hạt dưa và một nắm phong bao ra đếm lại. Hạt cười, vì thế con đếm phải chục lần chứ không ít. Cô nghĩ, Ngày xưa mình cũng như thế này, rồi lơ mơ ngủ mất. 3. Mọi người kêu lên ngán ngẩm, hết Tết. Rồi vặn đồng hồ báo thức, dậy sớm đi làm trở lại. Bây giờ bà cụ mới đi nhặt lá mai được, lùi cụi từ gốc này sang gốc khác, thỉnh thoảng pháo sót lẹt đẹt đâu đó trong xóm nhỏ. Hạt đi quanh mẹ, chi vậy? Bà cụ móm mém cười, tội nghiệp, nhặt để hoa nở. Mai nở, một chiều kia, như đã hẹn, một cô bạn dẫn ông anh họ đến nhà hạt, gửi anh ta lại bảo ra chợ một chút, rồi phóng xe đi mất, lại bỏ nhỏ, ổng đàng hoàng lắm đó. Anh ta lù khù, tay khư khư cái mũ vàng như củ nghệ, chậm chạp, mãi mới cởi được sandal để đi vào nhà. Hạt cau mày, khi mình còn trẻ, cỡ này thì đừng hòng bò đến gần. Rồi đau đớn nghĩ, sao mình cay đắng thế này? Họ ngồi một lúc lâu, có 8 trang báo dở qua, dở lại, chẳng đọc được tin gì, cũng chẳng biết nói chuyện gì. Hạt rủ, ra vườn xem mai chơi. Họ đi qua những góc vườn, nơi khoảng 10 cây mai bung ra đặt kín những hoa vàng nở muộn. Hạt nghĩ, có mai rồi đấy, mà vẫn không thành Tết. Hai người khoanh tay bước, chỉ có tiếng lá mai lạc xạc dưới chân. Họ không biết nói gì, nghiêm trang như giám khảo hội hoa xuân. Và chiều tắt nắng dần, như một dải voan cũ vắt trên ngọn cây nhợt nhạt.
Giấc mơ nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Thương. Một, khi cô Thương tới thì ông Hạo đang làm vườn. Cô thả phịch cái túi du lịch xuống giữa sân, thở phù một cái thật mạnh rồi vạch cổ áo ra, ghé miệng thổi vào đấy luồng hơi dài để tự quạt mát. Trong khi ấy, ông Hạo líu ríu quăng con dao bết đất xuống cạnh khóm hồng, chùi cả hai tay vào quần, miệng lắp bắp, ui ui, hay quá, hay quá. Vào đây, vào đây. Họ là bạn vong niên, và phải đến 3 năm rồi ông mới gặp lại cô Thương. Trông cô vẫn thế, có phần mập hơn, đôi mắt như dao, miệng rộng, son đỏ chót, chân dài, đi lại khoan thai như một con báo. Ông Hạo hỏi cô đi đâu mà lại đến tận thị xã thăm thẳm này. Cô cười, buồn em đi chơi thôi. Thế còn đến cái thị xã này là do một đứa bạn gợi ý. Nó khuyên buồn thì nên đi cho xa, ở đây lại có núi, có biển. Lên đến xe rồi mới nhớ có người quen. May mà sổ địa chỉ có ghi cẩn thận. Ông Hạo cắm cúi pha nhân trần, hơi cục hứng, rồi lập tức trách mình vô duyên mà vui vẻ trở lại. Hai người ríu rít bàn các chuyện lăng quăng. Cô Thương có cách kể chuyện riêng, sau mỗi mẫu thông tin là kèm vài ba câu bình luận nghe tếu và bất ngờ. Cô không cố pha trò. Cái này khác bà nhà ông, khi bà còn sống, trong các ngày giỗ chạp hay Tết nhất, bà làm ông sượng tê người. Cô lại hay cười, mắt long lanh như có nước, hay gay giật mình, đang nói chợt ngừng lại, nhìn quanh nhà, rồi hỏi ông ở đây với ai. Ông Hạo giả vờ cười buồn bảo, không có ai. Một mình ông một nhà, năm ngoái lũ con đã hùng tiền sửa sang, ông đòi tất cả rèm cửa phải màu xanh lá cây, thế là bọn chúng nó trêu ông lẳng lơ, đua đòi theo trai thị xã. Ở nhà này, lần đầu tiên trong đời, ông có hẳn một phòng con cho khách từ xa đến ở. Cái thói đời cứ có sẵn phòng rồi thì lại không có khách. Cô Thương có lẽ là người mở hàng. Ông Hạo hỏi cô có ngại không? Không thì ở lại đây. Cô cười vang, ngại gì? Em lang bạt kỳ hồ bao nhiêu năm nay rồi, chứ có phải gái mới lớn ra đường đâu. Thế là ông Hạo tiếu tích trở lại. Ông lôi cái quạt con cóc từ trong tủ ra. Cái quạt cứ bật hết đêm thì vừa chạy vừa nhảy được vài vòng trong giường. Ông để ông dùng. Ông nhường cô cái quạt thái hồng. Ông lao phòng, trải lên giường cái chiếu hoa. Rồi ông ngắm tất cả, mắt tròn như trẻ nhỏ. Hỏi cô còn thiếu gì không? Cô Thương cười, ôi tốt lắm rồi. Thế này là nhất rồi bác ạ. Hai, cô Thương đi suốt ngày và cứ hễ về đến nhà là thấy giặt đồ, vui vẻ hát. Những bài hát tiếng Nga du dương như của một người lắc lư trên xe bò, lơ đãng. Điều đó có vẻ không hợp thời nhưng nó tạo cho cô một vẻ khá trong sáng và lạ lùng. Rồi cô vung vẩy con dao con ra vườn, cắt những cành hoa không tên. Mấy bụi cỏ đã úa vàng để cắm những bình hoa đủ làm cho ông Hạo thẹn thùng vì sự quê mùa và đơn điệu lâu nay của mình. Cô dễ ăn như một bà đi buôn đường xa mà vẫn có thể nấu những món cầu kỳ khi rảnh rỗi. Khi thằng Lâm, cháu ngoại ông Hạo nghỉ hè từ thành phố về thăm, nó nằm dài trên võng thở ra bâng quơ, ước gì có vịt tiệm ăn bây giờ. Thương đã chẳng nói gì, mà thật ra thằng Lâm từ lúc vào nhà cũng chẳng nói gì với cô. Cô chỉ cười thầm, bây giờ thì chưa được. Nhưng đến tối thì ông cháu đã xì xụp với nhau quanh cái bàn gỗ con, nhấm nháp rượu mơ. Lâm nhặt hạt sen trong bụng vịt ra, hỏi ông, nhà cô Thương có bán quán hả? Lâm đã đợi cô Thương về để khen, nhưng tối đó cô đi suốt. 10 giờ đêm, ông dục cháu về đi không cha mẹ lo. Đường vừa dốc vừa xa, mà cả họ chỉ có mỗi một thằng chui được vào đại học. Tiễn cháu ra cổng, ông Hạo cố thờ ơ, bảo, chắc cô Thương không về. Lâm cười, cô này có vẻ bất kham. Rồi đạp máy xe, cái đèn ở đít xe đỏ rực lên rồi ngoằn ngoèo xuống dốc. 3. Khi Lâm tới, hai ngày sau thì ông Hạo đang ốm. Ông ngồi giữa nhà, phủ chăn đỏ lù lù như sắp lên đồng, nói vọng ra bằng giọng nghẹt mũi. Lâm hả con, ông đang xong. Rồi ông hắt xì một tràng dài. Cô Thương từ nhà dưới đi nhanh lên nhà trên, mắt long lanh, mặt đỏ bừng, cười. Thôi, khéo lại chuối vào nồi nước bây giờ. Bác xuống nhà tắm trước đi, em bưng nước xuống ngay. Lâm duỗi chân trên đi văn đọc báo, vội thu chân, chào cô, rồi lại cúi xuống đọc tiếp. Chợt có cái gì đó thôi thúc nó phải ngước lên lại. Cô Thương đang cúi mình vươn đôi tay dài nhắc nồi nước. Nhìn nghiêng, qua bộ quần áo mỏng tang, trông cô đẹp như mấy pho tượng cổ xưa, màu mỡ và thanh khiết, kèm theo cái vẻ nhẫn nhục trên gương mặt, rất đàn bà. Lâm vội nhảy xuống đất, cô để cháu bưng cho. Nó tự hỏi, sao thế này, sao tự nhiên thấy mình cao cả và đàn ông hẳn, nhất là khi cô Thương đưa cho nó hai cái dẻ lót tay, bộ điệu rụt rè mà phó thác. Lâm muốn nói gì đó, nó hỏi, cô hái lá xong ở đâu? Cô Thương đi sau nhẹ nhàng, trong vườn. Lâm tưởng tượng ngay ra cái cảnh cô cắp rổ, tóc bới rối, vươn tay trần hái lá. Nó nói, cháu cũng muốn bệnh, không biết có nên xong không nhỉ? 4. Thế mà đã 3 ngày cô Thương không về nhà, ông Hạo đã thử vào phòng cô, thấy đồ đạc còn nguyên như mọi khi cô chỉ chạy ra chợ mua vài thứ. Ông không làm gì cho đàng hoàng được, hết ra nằm ngoài ghế bố, lại chui vào đi văn, báo nào cũng lướt qua một tí, chẳng nhớ gì. Xế trưa, ông đang lim dim thì nghe tiếng xe ầm ì đầu ngõ. Ông Hạo không ngồi dậy, ông giận dỗi. Cô Thương cứ thất thường thế đấy, lúc thì cần mẫn và chu đáo như bà nội trợ hiền, lúc thì như gái bụi đời, bây giờ kéo về, chắc lại mấy ông văn nghệ mới moi được từ xó xỉnh nào ra. Ba ơi, ba ơi! Tiếng con gái ông như tiếng công an đến bắt quả tang, tỏ ra oai vệ hơn ngày thường. Lâm vào báo, ba má con sang, rồi đi xuống nhà dưới. Nó lẩn quẩn một hồi rồi lên, không nói gì. Ngọc, con gái ông Hạo, hỏi đanh thép. Ba hết bệnh chưa? Rồi nhìn chồng, hất mặt như lặp lại một âm mưu đã bàn trước. Trưa nay, mình ở lại ăn cơm với ba. Tiếng chặt thịt, tiếng múc nước rửa rau không làm ông Hạo quên được cô Thương. Cô hay mặc cái áo sát nách bằng vải hoa mỏng, vừa hát vừa kéo nước bên giếng nắng. Chiều tối cô ngồi duỗi chân dài, nấu cơm bên bếp lửa, làm ông có cảm tưởng hai người đang lạc vào hang sâu, chung quanh không tiếng người, duy chỉ tiếng lá dừa rơi mới làm ông tỉnh mộng. Cứ thế, không ai đã động đến cô Thương, kể cả thằng Lâm. Thế mà mấy hôm trước, hai cô cháu nó còn cười rủ ra với nhau, rồi đâu xa, mới hôm qua, Lâm còn ở với ông đến khuya, ra cổng còn hỏi ông, cô Thương hay đi chơi ông nhỉ? Phải đến khi đặt mâm cơm xuống bàn, Ngọc mới cười. Cái cô Thương gì đó đi đâu rồi hả ba? Ông Hạo lừ đừ, ba làm sao biết được. Ngọc so đũa, cấm cẳng. Thế chừng nào cô ấy mới đi? Ông Hạo đáp cục lũng, không biết. Anh con rể buông tờ báo, ra dáng ông chủ, bảo, thôi ăn cơm đi nào, mời ba. Mọi người ngồi vào bàn, không khí nặng nề không giống mọi bữa cơm con cái về thăm. Và ngay lúc Ngọc mở lời, chúng con muốn nói với ba, thì cô Thương hiện ra ở cửa. Trông cô đẹp và buông thả hơn mọi ngày, vẫn cử chỉ khoan thai như một con báo. Cô khẽ cúi đầu, chào cả nhà, rồi nhìn anh con rể. Ông Hạo vội chỉ tay, đây là con gái và con rể tôi, còn đây là cô Thương. Cô Thương lại mỉm cười, hướng về Phương, ba Lâm. Vâng, chào anh. Ông Hạo hỏi, cô ăn cơm luôn? Thương lắc đầu, không cảm ơn, cả nhà cứ ăn, tôi ăn cơm rồi. Rồi cô đi ngang, cái xắt tay khẽ đụng vào ghế của Phương. Anh ta bần thần, nghĩ bụng, trông cô ta vẫn thế. Ông Hạo thấy nhẹ cả người, chẳng còn giận dỗi gì cả. Nghe tiếng kéo nước, ông muốn cản cô Thương, nghĩ tí đã hãy tắm không cảm. Ông bảo con gái, để ba xuống lấy quả ớt. Lâm bảo, ông để cháu lấy. Ngọc nói thêm, ông ngồi đi, để thằng Lâm nó đi lấy. Lâm xuống nhà, mở trạng, nhón một chùm ớt hiểm, rồi đi nhanh ra giếng, thấy cô Thương gội đầu, tóc đen dài, gáy trắng muốt, cái áo thun xanh rộng cổ. Lâm quên mất mình định nói gì, chỉ đỏ bừng quay mặt vào nhà. 5. Ông Hạo đã ngủ, miệng người già bập bập theo hơi thở. Ngọc nằm cong queo trên đi văn như một kẻ không nhà không cửa nơi vỉa hè. Phương bỗng lại thấy vợ xấu kinh khủng và cô ta ngày càng giống mẹ, cũng lắm lời, đùa nhạt, sống từ năm này qua năm khác, tích tắc, đơn điệu như đồng hồ. Phương xuống nhà ngang, chần chừ nơi cửa phòng khép kín. Thương có lẽ đang ngủ, tóc chắc vẫn xõa đen phủ gối. Anh nhớ cô có dáng nằm bình thản như trên đồng hoa, thở nhẹ nhàng đến nỗi đã có những lúc anh giật mình giữa đêm khuya khẽ lay cô để chắc rằng cô còn sống. Những ngày ấy đã lâu rồi, thế mà trông cô vẫn thế. Anh biết cô dễ dãi và anh chỉ là kẻ biết tranh thủ cái cách sống như tay ấy của cô trong đợt công tác miền Tây ngắn ngày. Cứ tưởng thế là đắc sách, ngờ đâu đó cũng chỉ là trò giải trí của cô. Chính cái cách cô chia tay đã làm anh tổn thương. Cô dửng dưng như thể anh là gái điếm không bằng. Đã đến lúc cô chán rồi, cô bỏ rơi anh vậy. Ngày ấy, điều duy nhất an ủi Phương là cho đến phút cuối, anh vẫn nói dối được là mình chưa có vợ. Thế rồi lại băn khoăn, lại không hiểu điều đó có giá trị gì với cái con người lang bạc ấy không mà lấy làm an ủi. Phương cứ nhớ và nghĩ lẩn thẩn như thế trước cửa phòng Thương. Nhưng ngay lúc anh định gõ cửa thì Thương bước ra. Cô cười láo lỉnh bảo: "Ồ ồ, gan quá, lên nhà ngay, vợ dậy rồi kìa." Theo bản năng, Phương nhớn nhác quay đi rồi thấy mình lố bịch. Anh quay lại khẽ gắt: "Sao em ở đây?" Thương đứng chống nạnh ở cửa, tóc xổ tung, dáng khiêu khích: "Yên Chí, không phải để tìm anh." Có tiếng Ngọc ho trên nhà, Phương vội vàng: "Anh xin lỗi đã nói dối em, khi ấy anh và vợ anh..." Thương xua tay: "Ồ không sao, không sao, có hay không có thì đã sao." Rồi bất giác cô cười thật to, thật dài. Phương hoảng hốt giơ tay như muốn bịt miệng cô, rồi anh vội chạy đi, vòng qua hông nhà bước thẳng ra vườn xa, vừa đi vừa lấy chân đá mấy quả dừa điếc rụng trên đất trắng. Cả nhà đều thức giấc. Lâm đang chặt mấy bụi cây dại sau nhà, vội xách dao chạy về. Nó không hiểu cái gì làm cô Thương vui thế. Ở cửa bếp, Lâm thấy cô đang búi tóc, mắt long lanh. Cô vẫy Lâm đến gần, dặn: "Ai hỏi, nói cô cười với Lâm nhé." Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc mẹ nó bước xuống mặt đăm đăm, cô Thương rất dịu dàng, hơi cúi đầu: "Xin lỗi." Ngọc đưa mắt nhìn con, Lâm bảo: "Tại con, tại con đùa." Ngọc quát: "Lên ngay." Thế là hai mẹ con, mẹ lùn, con lêu đêu nối nhau lên nhà. Chiều đó cô Thương đi, cũng vẫn cái túi du lịch to, vẫn bộ quần áo như hôm mới đến. Ông Hạo như già sợm đi, một mực xác nhận chủ sở hữu căn nhà này là của ông, và cô có thể ở đây bao lâu tùy thích. Ngọc nó không có quyền gì với cô. Nhưng cô Thương chỉ cười, bảo: "Chỉ tại em mới móc nối được một chuyến đi xa, chứ có gì đâu hả bác?" Lâm bảo: "Để cháu đưa cô ra bến xe." Nó đòi bỏ túi du lịch ra đằng trước để được ngồi gần cô hơn. Cái xe Honda lên dốc, xuống dốc giữa trời chiều. Dưới kia, biển bao la, vô tâm. Cô Thương ngồi sau xe, lặng lẽ nhìn cái gáy non nớt của Lâm. Loại tình cảm trẻ trung như cây non này đã bao nhiêu năm rồi cô chưa gặp lại. Cô thấy hình như mình sắp phiêu lưu rồi đây, sắp ú tim rồi đây, lưỡng lự mãi, đấu tranh mãi. Cô dặn: "Cô chưa về ngay đâu, cô đến khách sạn Hồng Hoa, chiều mai nếu rảnh, Lâm đưa cô đi chơi biển." Lâm bảo: "Vâng, mấy giờ?" Chiều hôm sau, Lâm tới, 5 giờ. Người ta bảo cô Thương đã đi rồi, cô cũng mới đi thôi. Lúc đầu có gửi cái thư, rồi sau lấy lại. Và họ khuyên Lâm đuổi theo nhanh lên, nếu Lâm chạy nhanh thì may ra còn kịp. Ngày bướm hóa ong. Một, trưa mà trời tối như 6 giờ chiều, anh Trí đã bật hai cái đèn neon xanh xao để cứu lấy ánh sáng ban ngày sắp bị mưa chụp mất. Còn khoảng 10 cái lem để xem. Đó là những miếng kính nhỏ. Trên có vết tí máu hay tí tủy, mỗi cái đều có ghi tên, và anh Trí vừa dán mắt vào kính hiển vi vừa đọc kết quả lên. Tôi ghi vào cuốn sổ to, mỗi tên người một trang, mỗi người một bệnh. Gió đã thổi rạp cây, cành lá quật sàng sạc trên mái nhà. Công viên bên kia đường bụi bay mờ mịt. Đó là công viên cách đây vài năm Đạm và tôi vẫn ra ngồi học bài trong cái quán sặc sỡ và lụm thụm, ngồi lẫn giữa những ông cụ người Hoa, tóc cắt ngắn, quần cũng ngắn, mà đạm lấm lét nhìn tháng phục, toàn trùm mua bán không đó. Đây là tin tức của một tờ báo. Người ta nói các ông cụ này có người điều khiển giá vàng của cả thành phố, bây giờ không rõ cụ nào còn, cụ nào mất, cụ nào bệnh nằm nhà. Đạm đã bỏ trường, tôi đã đi làm, mỗi sáng bật dậy đúng giờ không cần đồng hồ, và cái đầu đã uốn lên cho ra dáng công nhân viên chức. Còi hụ dài, 11 giờ rưỡi, anh Trí than cái kính hiển vi sao ngày càng mờ mịt, tối om om, nhớ hồi mới về làm ở đây nó còn mới, sáng quắc. Tôi bảo, thì nó đã làm suốt chừng ấy ngày. Anh bảo, mình càng làm càng khôn ra, nó càng làm càng mờ đi. Tôi cười, may mà ngày nào em cũng thấy anh lau nó như lau xe mới. Anh Trí cười vẻ rất tự hào. Vậy đó, anh đi vắng, ở nhà ai xem nhờ kính, về là anh biết ngay. Anh gọi cơ quan là nhà một cách vô thức. Đó cũng là nơi tôi mới làm quen được 2 tháng và không hiểu mình sẽ gắn bó với nó được bao lâu. Người ta đã đưa cho tôi một bản hợp đồng, trong ghi rõ, không nghỉ việc riêng, không nghỉ phép. Và tôi đã ký vào, biết rằng cái luật lệ này chỉ là một cái xiềng giấy mà thôi, nhưng vẫn thấy mọi thứ trở nên chật chội. 12 giờ kém 15, Thanh Vi tới, trễ hẹn 20 phút. Vi cao lớn, tay chân đen, son đỏ, mặt đầy phấn. Nó gật đầu chào anh Trí một cách dạn dĩ, thả phịch lên ghế chiếc ba lô bằng tơ lụa, bôi quẹt đầy những mảng màu, rồi đưa mắt nhìn một vòng hết căn phòng lớn. Tôi bảo, đợi tí nha. Vi khoát tay kẻ cả, không sao, không sao, cứ làm đi. Và anh Trí lại tiếp tục đọc cho tôi ghi, lần này có vẻ nghiêm túc hơn, ý thức rằng có người lạ ngồi quan sát. Vi tò mò lắng nghe được một tí thì bắt đầu ngọ ngoậy trên ghế, rút ra một cái dũa móng tay. Anh Trí nhìn tôi mỉm cười, cuộc tham quan của Vi như thế kể như đã kết thúc. Tôi nhìn đồng hồ, anh Trí không cần rời mắt khỏi kính, bảo, em về trước đi, chiều hẳn vào làm sao. Chúng tôi đi ra cổng, có 4 người bạn đợi ngoài đó, họ đang lựa vé số, nhìn thấy tôi, họ kêu om lên, mẫn cán quá nhỉ. Tôi hơi mắc cỡ, cái nhìn của mọi người có vẻ ngờ rằng tôi phải cực lực để lấy lòng cơ quan mới. Tôi lẳng lặng trèo lên đằng sau xe và tất cả chạy vù về nhà Cương. Trưa nay thoải mái nghe, Cương nói. 2. Tôi không thoải mái nổi, tôi không dám uống, mặc kệ mọi người cười vào cái lý do chiều phải vào cơ quan. Cương duỗi chân dựa tường bảo, thế mới biết chúng mình thật tự do, cả đời không khi nào bị ám ảnh bởi 8 giờ vàng ngọc. Một người đế thêm, Thanh Giang bây giờ là chịu, không đi chơi đâu được nhỉ? Rồi cả đám nhắc lại lần đi Phan Thiết vừa rồi, Vi lè lưỡi. Ghê thật, tụi mình ăn uống khắp nơi, bụng như cái thùng rác. Cả bọn cười, ừ, mới cách đây gần 3 tháng chứ đâu, cả đám còn đi dạo trên những con đường ven biển, mùi cá, mắm mặn mặn đầy trong gió, rồi chui vào xem vườn thanh long, hít hà những bông hoa nở bung trắng lòa. Buổi tối, trên bờ biển, Cương đọc hết tập thơ mới in, Thanh Vi cũng đọc thơ, những người khác không thể đọc truyện ngắn, bèn bóc ghẹ ăn và kể chuyện Tiếu Lâm. Biển như một người đàn bà điên khóc đêm làm tôi sợ hãi. Bây giờ thì chịu, không đi đâu được rồi. Mọi người vừa tiếc cho tôi, vừa rủ nhau tháng sau đi Hà Tiên. Cương hất hàm nhìn tôi, làm có bận không? Tôi gật đầu, Cương cau mày. Nghĩ đi, Giang không thích hợp với cảnh công chức đồng hồ đó đâu, bỏ đi. Tôi nói, thôi, thật yếu ớt và thấy buồn vô kể. 3. Tôi chạy như bay vào cổng bệnh viện, trễ 10 phút, rất có thể tôi sẽ bị ghi tên. Sân bệnh viện nắng lòa, nước mưa trên mái tôn bốc hơi nghi ngút, vài thân nhân áo quần xộc xệch ngồi ngủ gà ngủ gật nơi đầu cầu thang. Tôi vừa lách qua họ, vừa nhắm tính. Mình đã chạy lên chạy xuống cái cầu thang này mấy lần vào sáng nay? 12 lần, với một cái khay lăm lăm trong tay, rồi đi thật nhanh qua khoảng sân rộng đầy nắng để chui tọt vào một cái phòng con, hỏi một cách oai vệ pha tí rã rời, bệnh nhân nào chọc tủy đây? Và từ ba dãy ghế dài, trong đám người ngồi buồn rầu và xanh xao, một ông cụ hoặc một cô gái, có khi là một đứa bé con được mẹ bế, đi ra. Rồi công việc bắt đầu, cái quạt trần kêu tách 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 trên đầu, bệnh nhân oằn người với niềm tin tưởng sau cú đau đớn này, mọi bệnh tật đều sẽ được giải đáp minh bạch. Chiều bệnh viện vắng lặng, anh Trí đã ngủ dậy, lại thấy dán mắt vào kính hiển vi. Tôi đã thay áo blues, anh nói, mình còn 3 ca chưa trả kết quả, em xem trước đi, rồi ghi thử ra giấy. Tôi lau kính, mở đèn, những tế bào máu hiện dần ra, tôi chỉnh ốc để thấy chúng to lên, tím hồng, chợt thảng thốt, cả đời mình sẽ gắn với những vật tròn tròn này sao? Cứ thế mãi sao? Tôi hỏi anh Trí, anh làm mãi, cứ thế này mãi có chán không? Anh cười bẽn lẽn, anh mới làm có 6 năm, mà để thông thạo việc này thì vô cùng, làm sao dám chán? Rồi anh nhướng người, mắt nhìn láo lĩnh, em bắt đầu chán à? Tôi như người tỉnh giấc, trả lời thật nhanh, không. Thấy các tế bào máu như một đám trẻ con, đứa lớn đứa bé đứng chống nạnh thách thức. Mày đã biết gì về tao nào? Tôi rút một tờ giấy, tỉ mẩn ghi kết quả. Anh Trí đập mấy con mũi, nghe như từ một nơi nào rất xa. Tôi tự hỏi sao đến chiều nay mình mới có cảm giác này, cảm giác có hẳn một thế giới riêng, cách biệt. 4. 3:30 chiều, công việc đã hết. Trong phòng nghỉ, hộ lý Hằng mới gội đầu xong, dở một quyển truyện chữ to, chăm chú đọc. Tôi hỏi, hay không em? Hằng không ngẩng đầu kêu, hay, tội nghiệp lắm. Giờ này chưa thể ra cổng, tôi xuống dưới nhà, đó là khu vực của bệnh nhân, họ nằm xanh xao, thiêm thiếp ngủ. Anh Trang đang ghi bệnh án, tôi hỏi, anh Trực à? Anh cười gật đầu. Trên dốc cửa, một phụ nữ tất tả đi lên, mắt hoang mang. Anh Trang hỏi tôi, em đã giải thích bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà bao giờ chưa? Tôi bảo, em chưa quen. Anh đẩy bệnh án sang một bên, vừa gọi, vào đây chị. Vừa nói nhỏ với tôi, phải tập cho quen, chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ. Chị người nhà rụt rè ngồi xuống cái ghế dài, tiếng anh Trang đều đều. Chị là mẹ của cháu Y phải không? Tôi phải báo để chị biết cháu đã bị ung thư máu, việc chữa trị rất tốn kém. Bà mẹ sắp òa khóc, anh Trang bảo, cháu lớn rồi, chị cố gắng đừng để cháu biết. Chị ta lấy tay ôm miệng, nước mắt ràn rụa. Nó 17 tuổi, đó là đứa con một, là ông đàn ông duy nhất trong nhà, là người nuôi cả gia đình bằng cái ghe chèo mướn. Nhưng người ta xin cho nó về, đành vậy thôi, chứ tiền đâu mà đeo đuổi. Anh Trang bảo chị ta đi một vòng quanh sân đi, cho nước mắt khô, rồi hẳn vào với con, kẻo nó biết. Chị ta lại bước thấp bước cao xuống dốc cửa. Mưa đã bắt đầu lơ thơ như bụi. Anh Trang bảo tôi, cứ mấy ngày lại phải giải thích thế này, chúng ta cứng lòng hết. Đèn điện vụt tắt, một điều dưỡng kêu lên ngao ngán, cúp điện rồi. Máy phát điện bắt đầu nổ sành sạch, đèn lại sáng được vài bóng lờ mờ trong phòng trực. Anh Trang rủ tôi ra ngoài cửa đứng chơi, nhìn ra sân, bà mẹ khi nãy vẫn đi lẩn thẩn. Rồi chị ta dừng lại cạnh cây bàn lá úa, người như gồng lên, chị ta phải nhịn khóc. Chúng tôi lại quay vào, tôi bảo, em về đây. Rồi lên lầu thu dọn đồ đạc, hộ lý Hằng vẫn chưa về. Quyển truyện hình như đang đến hồi gây cấn. Hằng đem sách đến bên cửa sổ đọc, mặt đăm đăm, lo âu. Giờ này tôi phải về lại nhà Cương, cả bọn đã dặn thế. Có lẽ họ đang ngủ hoặc đánh bài, cũng có thể xem phim, vừa xem vừa nằm dài trên ghế. Một chiều thật bình an, có thể đủ cho Cương làm một bài thơ con. Trưa nay, có người đã đi mượn guitar, hình như tối nay sẽ có vài anh viết nhạc. Họ sẽ đàn cho Cương đọc thơ, chắc Thanh Vi cũng sẽ đọc thơ hay là hát. Tôi biết làm gì góp vui đây nhỉ, hay là cũng đọc thơ, mà lâu nay tôi lại không thể làm thơ. Khốn khổ thật. 18 tháng 9 năm 1994,